From the conference center,
trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là đại hội chương mừng bán niên kỳ thứ 181 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chương mừng và chức sắc chương mừng của giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do Đài Cát Đoàn Mormon Tabernacle đảm trách.
This broadcast is furnished
as a... Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng, cầm tay sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác mà không có giấy phép. Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này.
Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, chúng tôi xin chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ năm và cuối cùng của Đại hội Chương mừng bán niên kỳ thứ 181 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô buổi trưa hôm nay. Chủ tịch Thomas S. Monson, người chủ tọa buổi đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào đến các tín hữu của giáo hội cùng nhiều bạn bè ở khắp nơi, là những người đang tham dự những phiên họp này qua đài phát thanh, đài truyền hình, mạng Internet hoặc hệ thống vệ tinh. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đài Cát Đoàn Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilberg và Ryan Murphy với Bonnie Goodliff và Linda Margetts đánh đài phong cầm. Cát Đoàn sẽ mở đầu phiên họp này với bài ca Arise, O God, and Shine. Sau đó, anh cả F. Michael Watson thuộc nhóm tục số thể 70 sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu. Tiếp theo phần cầu nguyện, Cát Đoàn sẽ hát bài I Feel My Savior's Love.
Arise, O God, and shine in all I say, in my.
Heavenly Father,
thưa Cha Thiên Thượng của chúng con, vào ngày Sa-bát ngày hôm nay, những tín hữu của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-su Kitô đang tu học ở khắp thế giới, với lòng biết ơn cho những phước lành mà Cha có ban cho chúng con. Chúng con yêu thương con của Cha là Chúa Giê-su Kitô. Cuộc sống và những lời giảng dạy của Ngài đã cho chúng con biết được con đường đúng để đi và hy sinh cứu chuộc của Ngài cho chúng con cơ hội để trở về sống với Cha một lần nữa. Chúng con cầu nguyện cho vị tiên tri yêu quý của chúng con là Chủ tịch Thomas S. Monson và cầu nguyện cho bà Monson cho sức khỏe sẽ trở lại về bà ấy để bà ấy có thể ở cùng với ông phục vụ. Chúng con cầu nguyện cho đệ nhất chủ tịch đoàn và 12 vị sứ đồ là những nhân chứng đặc biệt cho khắp thế giới. Chúng con biết ơn vì chương trình truyền giáo cho những anh cả và chị cả mà đi giao giảng phúc âm của Cha hàng ngày để mang phúc âm đến cho nhiều người. Chúng con cũng biết ơn vì những âm nhạc mà chúng con đã được nghe và xin giúp chúng con có những tai nghe và những tấm lòng hiểu biết về những gì mà chúng con sẽ nghe ngày hôm nay. Trong thông danh của Chúa Giê-su Kitô, Amen.
We will now be pleased to hear.
Giờ đây chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của cả thánh cả Russell M. Nelson và Dallin H. Oaks thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo đó sẽ là anh cả Matthew O. Richardson, đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương trưởng chủ nhật.
One week after a recent assignment to
create. Một tuần sau sự chỉ định mới gần đây để thành lập giáo khu đầu tiên ở Moscow, Nga, tôi đã tham dự một đại hội giáo hạt ở St. Petersburg. Trong khi nói về lòng biết ơn của tôi đối với những người truyền giáo ban đầu và các vị lãnh đạo địa phương đã mang sức mạnh đến cho giáo hội ở Nga, tôi nhắc đến tên của Vyacheslav Ifimov. Anh là người Nga cài đầu tiên trở thành chủ tịch phái bộ truyền giáo. Vợ chồng anh đã phục vụ rất tuyệt vời trong sự chỉ định đó. Chẳng bao lâu sau khi họ hoàn tất công việc truyền giáo của mình, thì chúng tôi rất buồn khi biết chủ tịch Ifimov đột ngột qua đời. Anh thọ 52 tuổi. Trong khi nói về cặp vợ chồng tiền phong này, thì tôi cảm thấy có ấn tượng để hỏi giáo đoàn là chị Ifimov có lẽ có mặt ở buổi họp này không? Ở đằng xa cuối căn phòng, một phụ nữ đứng dậy. Tôi mời chị đến chỗ micro. Vâng. Đó là chị Galina Ifimov. Chị nói với lòng tin chắc và chia sẻ một chữ ngôn mạnh mẽ về Chúa, về phúc âm của Ngài và về giáo hội phục hồi của Ngài. Vợ chồng chị đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ thánh. Chị nói rằng họ đã được kết hợp vĩnh viễn. Họ vẫn là hai người bạn đồng hành truyền giáo, chỉ ở bên này bức màn che và anh ấy ở bên kia bức màn che. Với giọt lệ vui mừng, chị cảm tạ Thượng Đế về các giao ước đền thờ thiêng liêng. Tôi cũng đã khóc và hoàn toàn hiểu rằng sự kết hợp vĩnh cửu của cặp vợ chồng trung tín này là kết quả ngay chính của việc lập, tuân giữ và tôn trọng các giao ước thiêng liêng. Một trong những khái niệm quan trọng nhất của tôn giáo chân chính là khái niệm về giao ước thiêng liêng. Trong ngôn ngữ pháp lý, một giao ước thường có nghĩa là thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên. Nhưng trong bối cảnh tôn giáo, một giao ước có nhiều ý nghĩa hơn. Đó là một lời hứa thiêng liêng với Thượng Đế. Ngài ấn định các điều kiện. Mỗi người có thể chọn để chấp nhận các điều kiện đó. Nếu một người chấp nhận các điều kiện của giao ước và tuân theo luật pháp của Thượng Đế, thì người ấy nhận được các phước lành liên quan với giao ước đó. Chúng ta biết rằng, khi chúng ta nhận được bất cứ một phước lành nào từ Thượng Đế, thì đó là vì chúng ta tuân theo luật pháp mà phước lành này được căn cứ vào đó. Qua các thời đại, Thượng Đế đã lập giao ước với con cái của Ngài. Các giao ước của Ngài được thấy trong suốt kế hoạch cứu rỗi, và do đó là một phần của phúc âm trọn vẹn của Ngài. Ví dụ, Thượng Đế đã hứa gửi một đấng cứu rỗi cho con cái của Ngài và yêu cầu họ tuân theo luật pháp của Ngài. Trong Kinh Thánh, chúng ta đọc về những người nam và nữ trong kiểu thế giới đã được nhận ra là con cái của giao ước. Đó là giao ước gì? Giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ của họ khi Ngài phán cùng Abraham rằng các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Trong sách Mạc Môn, chúng ta đọc về những người trong tân thế giới cũng nhận được ra là con cái của giao ước. Chúa phục sinh cho họ biết, và này, các ngươi là con cháu của các tiên tri, các ngươi thuộc gia tộc Israel, và các ngươi thuộc giao ước mà Đức Chúa Cha đã lập với tổ phụ các ngươi, khi Ngài phán cùng Abraham rằng, nhờ dòng dõi của ngươi mà tất cả các dân trên thế gian này đều sẽ được phước. Đấng Cứu Rỗi giải thích về tầm quan trọng về nguồn gốc của họ với tư cách là con cái của giao ước. Ngài phán, Đức Chúa Cha đã dấy ta lên cho các ngươi trước nhất, rồi sai ta xuống ban phước cho các ngươi để dẫn dắt mỗi người trong các ngươi ra khỏi điều bất chính của mình. Và sở dĩ phải làm vậy là vì các ngươi là con cái của giao ước. Giao ước mà Thượng Đế lập với Abraham và về sau tái xác nhận với Isaac và Jacob có một tầm quan trọng tột bậc. Giao ước này gồm có nhiều lời hứa, kể cả Chúa Giêsu Kitô sẽ sinh ra trong dòng dõi của Abraham. Abraham sẽ có rất đông con cháu. Họ được quyền tăng trưởng và tiến triển vĩnh cửu và cũng được quyền mang chức tư tế. Abraham sẽ trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc. Một số đất đai sẽ được con cháu của ông thừa hưởng. Tất cả các dân tộc trên thế gian sẽ được ban phước qua con cháu của ông. Và giao ước đó sẽ được trường kiểu còn cả đến ngàn đời. Một số lời hứa này đã được làm tròn, những lời hứa khác vẫn còn đang chờ được ứng nghiệm. Tôi trích dẫn từ lời tiên tri ban đầu trong sách Mạc Môn. Cha chúng ta, Lehi, không những chỉ nói riêng về dòng dõi của chúng ta, mà còn nói đến tất cả gia tộc Israel khi ông đề cập đến giao ước mà sẽ được thực hiện vào những ngày sau. Là giao ước mà Chúa đã lập với tổ phụ Abraham của chúng ta. Thật là kỳ diệu, phải không? Khoảng 600 năm trước khi Chúa Giêsu sinh ra ở Bethlehem, các vị tiên tri biết rằng chỉ trong những ngày sau, giao ước của Abraham cuối cùng mới được làm tròn. Để giúp làm tròn lời hứa đó, Chúa đã hiện đến trong những ngày sau này để tái lập giao ước của Abraham. Đức Thầy đã phán cùng tiên tri Joseph Smith, Abraham đã nhận được những lời hứa về dòng dõi của ông và về hậu tử của ông. Ngươi là hậu tử của ông, tôi tớ Joseph của ta. Lời hứa này cùng áp dụng cho ngươi, vì ngươi xuất phát từ Abraham. Với lời hứa mới này, chúng ta đã nhận được thánh chức tư tế và phúc âm trường kiểu như những người thời xưa. Chúng ta có quyền nhận được phúc âm tròn vẹn, vui hưởng các phước lành của chức tư tế và đủ điều kiện để có được phước lành lớn nhất của Thượng Đế, tức là cuộc sống vĩnh cửu. Một số chúng ta là dòng dõi thật sự của Abraham. Những người khác được quy tụ vào gia đình của ông với tính cách là con nuôi. Chúa không phân biệt gì cả. Chúng ta cùng nhau nhận được các phước lành đã được hứa này nếu chúng ta tìm kiếm Chúa và tuân theo các lệnh truyền của Ngài. Nhưng nếu không, thì chúng ta mất hết các phước lành của giao ước. Để phù giúp chúng ta, giáo hội của Ngài cung ứng các phước lành tộc trưởng để cho mỗi người nhận được một phước lành này, một sự hiểu biết về tương lai của mình, cũng như một sự liên kết với quá khứ. Chính là lời tuyên bố về dòng dõi trở ngược lại tới Abraham, Isaac và Jacob. Những người anh em của giao ước có quyền để hội đủ điều kiện với lời thề và giao ước thuộc về chức tư tế. Nếu các anh em trung thành để nhận được hai chức tư tế và làm vinh hiển chức vụ kêu gọi của mình, thì các anh em được thánh hóa bởi Thánh Linh để thể xác của các anh em được đổi mới. Điều đó cũng chưa phải là hết. Những người đàn ông xứng đáng nhận được chức tư tế đều nhận được Chúa Giêsu Kitô, và những người nhận được Chúa thì nhận được Thượng Đế, Đức Chúa Cha. Và những người nhận được Đức Chúa Cha thì nhận được tất cả những gì Ngài có. Các phước lành kỳ diệu từ lời thề và giao ước này sẽ đến với những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em khắp thế giới. Trách nhiệm của chúng ta là giúp làm tròn giao ước của Abraham. Con cháu của chúng ta là dòng dõi được tiền sắc phong và chuẩn bị để ban phước cho tất cả mọi người trên thế gian. Đó là lý do tại sao bổn phận chức tư tế gồm có công việc truyền giáo. Sau khoảng 4.000 năm mong đợi và chuẩn bị, thì đây là Ngài đã được định kỳ định khi phúc âm phải được mang đến cho các sắc tộc trên thế gian. Đây là lúc của sự quy tụ đã được hứa cho dân Israel. Và chúng ta nên tham gia. Thật là phấn khởi, phải không? Chúa đang trông cậy vào chúng ta và các con trai của chúng ta. Và Ngài vô cùng biết ơn các con gái của chúng ta. Chúng xứng đáng phục vụ với tư cách là những người truyền giáo trong thời kỳ trọng đại này của sự quy tụ của Israel. Sách Mạc Môn là bằng chứng hiển nhiên rằng Chúa đã bắt đầu quy tụ con cái của giao ước Israel của Ngài. Sách này được viết cho thời kỳ chúng ta. Sách có ghi rằng một trong các mục đích của sách là các người có thể biết rằng giao ước mà Đức Chúa Cha đã lập với con cái của Israel đã bắt đầu được thực hiện. Vì này, Chúa sẽ nhớ đến những giao ước Ngài đã lập với dân Ngài trong gia tộc Israel. Thật vậy, Chúa đã không quên. Ngài đã ban phước cho chúng ta và những người khác ở khắp nơi trên thế gian với sách Mạc Môn. Một trong các mục đích của sách này là để thuyết phục cho người Do Thái và người dân ngoại tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Kitô. Sách này giúp chúng ta lập giao ước với Thượng Đế. Sách này mời chúng ta tưởng nhớ tới Ngài và biết vị nam tử yêu dấu của Ngài. Sách này là một chứng thư khác về Chúa Giê-xu Kitô. Con cái của giao ước có quyền nhận được giáo lý của Ngài và biết về kế hoạch cứu rỗi. Họ thỉnh cầu điều này bằng cách lập các giao ước đầy ý nghĩa thiêng liêng. Brigham Young nói, tất cả các thánh hữu ngày sau lập giao ước mới và vĩnh viễn khi họ gia nhập giáo hội này. Họ lập giao ước mới và vĩnh viễn để hỗ trợ vương quốc của Thượng Đế. Họ tuân giữ các giao ước bằng cách tuân theo các lệnh truyền của Ngài. Chúng ta giao ước tại lễ báp têm là sẽ phục vụ Chúa và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Khi dự phần tiệc thánh, chúng ta tái lập giao ước đó và tuyên bố sẵn lòng mang danh của Chúa Giê-xu Kitô. Trong cách này, chúng ta được nhận làm con nuôi với tư cách là các con trai và con gái của Ngài, cũng như được biết là các anh chị em với nhau. Ngài là cha của cuộc sống mới của chúng ta. Cuối cùng, trong đền thờ, chúng ta có thể trở thành người đồng kế tự với các phước lành của việc có được một gia đình vĩnh cửu, như đã từng được hứa với Abraham, Isaac, Jacob và con cháu của họ. Như vậy, hôn nhân thượng thiên là giao ước về sự tôn cao. Khi biết rằng mình là con cái của giao ước, chúng ta biết mình là ai và Thượng Đế trông mong điều gì vào chúng ta. Luật pháp của Ngài được ghi vào lòng mình. Ngài là Thượng Đế của chúng ta và chúng ta là dân của Ngài. Các con cái cam kết với giao ước luôn trung tín, ngay cả trong lúc nghịch cảnh. Khi giáo lý đó được gieo sâu vào lòng chúng ta, thì ngay cả nọc của sự chết cũng dễ chịu đựng, và sức chịu đựng thuộc linh của chúng ta được củng cố. Lời khen ngợi tuyệt diệu nhất có thể nhận được ở nơi đây trong cuộc sống này được biết là dành cho những người giữ giao ước. Phần thưởng cho một người giữ giao ước sẽ nhận được ở nơi đây trong cuộc sống này và trong cuộc sống mai sau. Thánh thư dạy rằng, các người hãy nên suy ngẫm về trạng thái đầy phước lành và hạnh phúc của những người tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế. Vì này, họ được ban phước lành trong tất cả mọi điều. Và nếu họ trung thành cho đến cùng, thì họ sẽ được thu nhận vào thiên thượng. Và họ có thể ở với Thượng Đế trong một trạng thái hạnh phúc bất tận. Thượng Đế hàng sống. Chúa Giê-xu là Đấng Kitô. Giáo hội của Ngài đã được phục hồi để ban phước cho tất cả mọi người. Chủ tịch Thomas S. Monson là vị tiên tri ngày nay của Ngài. Và chúng ta, với tư cách là con cái trung tín của giao ước, sẽ được ban phước bây giờ và mãi mãi. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giê-xu Kitô. Amen.
What think ye of Christ?
Về Đấng Kitô, các ngươi nghĩ thế nào? Với những lời đó, Chúa Giêsu đã làm những người Pharisee phải bối rối trong thời kỳ của Ngài. Cùng với những lời đó, tôi hỏi các bạn thánh hiệu ngày sau của tôi và các Kitô hữu khác là các anh chị em thật sự tin gì về Chúa Giêsu Kitô và các anh chị em đang làm gì về niềm tin đó? Đa số những đoạn trích dẫn của trong thánh thư sẽ là từ Kinh Thánh vì nó quen thuộc với hầu hết các Kitô hữu. Dĩ nhiên, những lời giải thích của tôi sẽ là từ thánh thư hiện đại, nhất là sách Mạc Môn, dạy chúng ta về ý nghĩa của Kinh Thánh rất mơ hồ, đến mức mà các Kitô hữu các khác nhau không đồng ý với ý nghĩ của những đoạn trích dẫn đó. Tôi ngỏ lời với những người tin, nhưng cũng với những người khác nữa. Một số người tự gọi là các Kitô hữu, ngợi khen Chúa Giêsu là Đức Thầy vĩ đại, nhưng tránh xác nhận thiên tính của Ngài. Để ngỏ lời cùng họ, tôi đã sử dụng lời của chính Chúa Giêsu. Chúng ta cần phải xem xét điều mà chính Ngài đã dạy về việc Ngài là ai và điều Ngài đã được gửi đến thế gian để làm. Chúa Giêsu dạy rằng Ngài là con độc sinh. Ngài phán, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban cho con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Thượng Đế Đức Chúa Cha đã xác nhận điều này. Vào lúc cực điểm của kinh nghiệm thiêng liêng trên núi biến hình, Ngài đã phán từ thiên thượng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Hãy nghe lời con đó. Chúa Giêsu cũng dạy rằng sự hiện đến của Ngài cũng giống như sự hiện đến của Cha Ngài. Ngài phán cùng các sứ đồ, với bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta. Và từ bấy giờ, các ngươi biết và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng, lạy Chúa xin chỉ cha cho chúng tôi, thì đủ rồi. Được Chúa Giêsu đáp rằng, hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà người chưa biết ta. Đã thấy ta, tức là đã thấy cha rồi. Do đó, sứ đồ Phao-lô mô tả vị nam tử là hình bóng của bản thể Thượng Đế. Sứ đồ Giăng đã viết rằng Chúa Giêsu là đấng ông gọi là Ngôi Lời. Ban đầu có Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời và là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Do đó, theo kế hoạch của Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô là đấng sáng tạo và vân vân. Trong lúc giáo vụ của Ngài ở cùng với dân Ngài ở Palestine, Chúa Giêsu phán rằng Ngài là Đấng Jehovah, Chúa Thượng Đế của Israel. Về sau là Chúa Phục Sinh, Ngài phục sự dẫn Ngài trên lục địa chống Mỹ. Ở đó Ngài phán, Ngài này ta là người mà các tiên tri đã làm chứng rằng sẽ đến với thế gian. Ta là của cả thế gian này. Cách đây nhiều năm, tại một đại hội giáo khu, tôi đã gặp một phụ nữ nói rằng chị ấy đã được yêu cầu trở lại giáo hội sau nhiều năm xa rời giáo hội, nhưng không thể nghĩ tới bất cứ lý do tại sao chị ấy cần phải làm điều đó. Để khuyến khích chị ấy, tôi đã nói, khi xem xét tất cả những điều Đấng Cứu Rỗi đã làm cho chúng ta, chị không có nhiều lý do để trở lại giáo hội để có thể thờ phượng và phục vụ Ngài sao? Tôi sừng sốt trước câu trả lời của chị. Ngài đã làm gì cho tôi? Đối với những người không hiểu Đấng Cứu Rỗi đã làm cho chúng ta điều gì, tôi sẽ trả lời câu hỏi đó bằng chính lời Ngài và với chứng ngôn của tôi. Kinh Thánh chép lại lời giảng dạy của Chúa Giêsu, ta đã đến hầu cho chiên, được sự sống và được sự sống dư dật. Về sau trong tân thế giới, Ngài phán, ta là sự sáng và sự sống của thế gian. Ngài là sự sống của thế gian vì Ngài là đấng sáng tạo chúng ta và vì chúng ta đều được bảo đảm sẽ sống lại qua sự phục sinh của Ngài. Và sự sống Ngài ban cho chúng ta không phải chỉ là cuộc sống trần thế. Ngài dạy, ta ban cho nó sự sống đời đời. Nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Chúa Giê-xu cũng dạy, ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm. Ngài cũng phán, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Ngài là đường đi và Ngài là sự sáng, vì những lời giảng dạy của Ngài soi sáng con đường của chúng ta trong cuộc sống trần thế và cho chúng ta thấy con đường trở lại cùng Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu luôn luôn tôn kính và tuân theo Đức Chúa Cha. Ngay khi còn nhỏ, Ngài cũng nói với cha mẹ trần thế của Ngài, há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Về sau Ngài dạy, vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Và đấng cứu rỗi dạy, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chúng ta trở lại với Đức Chúa Cha bằng cách làm theo ý Ngài. Chúa Giê-xu dạy, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngài giải thích, ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lùi ra khỏi ta. Vậy thì người nào sẽ vào vương quốc thiên thượng? Không phải là những người chỉ đơn thuần làm những công việc kỳ diệu bằng cách dùng danh của Chúa, mà Chúa Giê-xu dạy là chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy cách làm điều này. Ngài nhiều lần mời gọi chúng ta đi theo Ngài. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó, và nó theo ta. Ngài ban quyền năng chức tư tế cho các sứ đồ của Ngài và cho những người khác. Ngài phán cùng sứ đồ trưởng Phi-e-rơ, ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời. Và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Luca chép rằng, Chúa chọn 70 môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành khác, các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Về sau, các thầy 70 này vui mừng thưa cùng Chúa Giê-xu rằng, vì danh Chúa, các quỷ cũng phục chúng tôi. Tôi là nhân chứng về quyền năng chức tư tế đó. Vào lúc cuối giáo vụ trần thế của Ngài, Chúa Giê-xu đã dạy các sứ đồ, đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh, mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống. Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Và Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Ngài cũng hướng dẫn chúng ta bằng cách lần chuyện của Ngài. Do đó, Ngài đã truyền lệnh cho dân Nê-phi rằng họ không còn được tranh luận về các vấn đề của giáo lý nữa. Vì Ngài phán, kẻ nào còn tinh thần tranh chấp thì kẻ đó không thuộc về ta mà thuộc về quỷ dữ. Vì quỷ dữ là cha của sự tranh chấp. Nó khích động trái tim loài người để họ tức giận tranh chấp lẫn nhau. Này, đây không phải là giáo lý của ta để khích động trái tim loài người tức giận, để người này chống lại với người kia, mà giáo lý của ta là những việc như vậy phải được hủy bỏ. Ngài cũng phán bảo chúng ta phải tập trung vào Ngài, chứ không phải vào những điều trên thế giới. Trong bài giảng tuyệt vời của Ngài về bánh của sự sống, Chúa Giê-xu giải thích sự trái ngược giữa thức ăn hữu diệt và vĩnh cửu. Ngài phán, hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Đấng Cứu Rỗi dạy rằng Ngài là bánh của sự sống, nguồn thức ăn vĩnh cửu. Khi nói về thức ăn hữu diệt mà thế gian cung ứng, kể cả bánh mana do Đức Giê-hô-va gửi tới để nuôi sống con cái của Israel trong vùng hoang dã, Chúa Giê-xu dạy rằng những người trông cậy vào loại bánh này giờ đây đã chết. Ngược lại, thức ăn Ngài ban cho là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Và Chúa Giê-xu dạy, nếu ai ăn bánh này thì sẽ sống vô cùng. Một số môn đồ nói, lời này thật khó. Và từ lúc đó có nhiều tín đồ của Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Hiển nhiên họ đã không chấp nhận lời giảng dạy trước kia của Ngài rằng họ cần phải trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Ngay cả ngày nay, một số người tự nhận là thuộc Kitô giáo lại bị lôi cuốn bởi những điều trên thế giới hơn, những điều duy trì sự sống trên thế gian, nhưng không mang đến thức ăn nào đối với cuộc sống vĩnh cửu. Đối với một số người, lời này thật khó của Ngài vẫn là lý do không đi theo Đấng Kitô. Cực điểm của giáo vụ trần thế của Đấng Cứu Rỗi là sự phục sinh và sự chuộc tội của Ngài cho tội lỗi của thế gian. Giăng Baptist đã tiên tri điều này khi ông nói, kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Về sau, Chúa Giê-xu dạy rằng, con người đã đến để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Vào bữa ăn tối cuối cùng, Chúa Giê-xu giải thích rằng rượu mà Ngài đã ban phước là huyết ta. Huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Theo như lời tường thuật trong sách Matthew, khi hiện đến cùng dân Nephi, Chúa Phục Sinh đã mời họ bước đến để sờ vào vết thương ở sườn của Ngài và dấu đinh nơi chân tay Ngài. Ngài làm điều này, Ngài giải thích, để các ngươi biết được rằng ta là Thượng Đế của Israel và là Thượng Đế của cả thế gian này, vì ta đã bị giết chết vì tội lỗi của thế gian. Và lời tường thuật tiếp tục, đám đông phủ phục xuống chân Giê-xu mà thờ lại Ngài. Vì điều này, cả thế giới cuối cùng sẽ thờ phụng Ngài. Chúa Giê-xu giảng dạy thêm các lẽ thật quý báu về sự chuộc tội của Ngài. Khi giải thích thêm về những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi và đưa ra lời giải thích hay nhất về sứ mệnh của Ngài, sách Mạc Môn ghi lại giảng dạy này. Cha ta sai ta đến để ta bị treo trên thập tự giá, để ta có thể thu hút tất cả mọi người đến cùng ta, để họ được phán xét theo những việc làm của mình. Và những ai hối cải và chịu phép báp têm trong danh ta thì sẽ được tràn đầy. Và nếu kẻ đó kiên trì đến cùng, này kẻ đó sẽ được xem như vô tội trước mặt cha ta vào ngày ta đứng phán xét thế gian. Và không một vật gì ô uế có thể vào được vương quốc của Ngài. Vậy nên không một ai có thể bước vào chốn ăn nghỉ của Ngài nếu người đó không tẩy sạch y phục của mình bằng máu của ta, nhờ đức tin, nhờ sự hối cải mọi tội lỗi của mình và trung kiến cho đến cùng. Và như vậy, chúng ta hiểu rằng sự chuộc tội của Chúa Giê-xu Ki-tô mang đến cho chúng ta cơ hội để khắc phục cái chết thuộc linh do tội lỗi gây ra và để có các phước lành của cuộc sống vĩnh cửu qua việc lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng. Chúa Giê-xu đưa ra câu hỏi đầy thử thách. Về Đấng Ki-tô, các ngươi nghĩ thế nào? Sứ đồ Phao-lô yêu cầu những người Cô-rin-tô hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Tất cả chúng ta đều cần phải tự mình trả lời những câu hỏi này. Lòng trung tín tột bật của chúng ta ở đâu? Chúng ta có giống như các Kitô hữu trong phần mô tả bất hủ của anh cả Maxwell về những người đã hiến dâng mình cho phục âm nhưng lòng vẫn còn lưu luyến những điều trên thế giới hay không? Không có thái độ lưng chừng. Chúng ta là các tín đồ của Chúa Giê-xu Ki-tô. Chúng ta là tín hữu trong giáo hội của Ngài và tín đồ của phục âm Ngài. chúng ta phải luôn luôn cố gắng nơi theo gương Ngài, cùng tuân giữ các lời truyền vào giáo ước. Chúng ta cần phải vinh danh Ngài, tuân giữ các lời truyền của Ngài, và chớ có tìm kiếm những điều của thế gian, mà trước hết hãy tìm kiếm để xây đắp vương quốc của Thượng Đế và thiết lập sự ngài chính của Ngài. Chúa Giêsu Kitô là con độc sinh và yếu dấu của Thượng Đế. Ngài là đấng sáng tạo của chúng ta. Ngài là sự sáng của thế gian. Ngài là đấng cứu rỗi của chúng ta khỏi tội lỗi và cái chết. Đây là sự hiểu biết quan trọng nhất trên thế gian, và các anh chị em có thể tự mình biết điều này, như tôi đã tự mình biết điều này. Đức Thánh Linh là đấng làm chứng về Đức Chúa Cha và vị Nam Tử, và dẫn dắt chúng ta đến lẽ thật, đã mặc khải những lẽ thật này cho tôi, và Ngài sẽ mặc khải những lẽ thật này cho các anh chị em. Ước muốn và sự vâng lời chính là con đường. Chúa Giêsu dạy, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy có cửa sẽ mở cho. Và nếu ai không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. Tôi làm chứng về lẽ thật của những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Many years ago, I was with my.
Cách đây nhiều năm, khi tôi đang cùng với người bạn đồng hành của mình ở trung tâm huấn luyện truyền giáo, thì nghe tiếng của một đứa bé nói: "Bà ngoại ơi, có phải đó là những người truyền giáo đích thực không?" Tôi quay lại và thấy một bé gái đang nắm tay bà ngoại rồi chỉ vào tôi và người bạn đồng hành. Tôi mỉm cười, giơ tay ra, nhìn thẳng vào mắt của nó và nói: "Chào em, tôi là anh cả Richardson và chúng tôi là những người truyền giáo đích thực." Đứa bé mỉm cười nhìn lại tôi, vui mừng thấy mình đang ở nơi hiện diện của những người truyền giáo đích thực. Sau kinh nghiệm đó, tôi có một lòng tận tâm mới. Tôi mong muốn là người truyền giáo mà đấng cứu rỗi gia đình tôi và đứa bé gái ấy kỳ vọng. Trong 2 năm kế tiếp, tôi làm việc siêng năng để trông giống, suy nghĩ giống, hành động giống và nhất là giảng dạy giống như một người truyền giáo đích thực. Khi trở về nhà, càng ngày càng hiển nhiên rằng mặc dù tôi đã hoàn tất công việc truyền giáo, nhưng ảnh hưởng của công việc truyền giáo vẫn còn ở đó với tôi. Thật vậy, thậm chí sau nhiều năm, tôi vẫn còn cảm thấy rằng thời gian truyền giáo của mình là 2 năm tốt nhất đối với cuộc sống của tôi. Một bài học bất ngờ từ công việc truyền giáo của tôi là tiếng nói của đứa bé gái đó. Nhưng bây giờ tôi nghe trong tâm trí mình câu hỏi: "Bà ngoại ơi, có phải đó là người nắm giữ chức tư tế đích thực không? Bà ngoại ơi, có phải đó là người chồng hay người cha đích thực không? Hoặc bà ngoại ơi, có phải đó là người tín hữu đích thực của giáo hội không?" Tôi đã học được rằng chìa khóa để trở nên đích thực trong mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta là khả năng của mình để giảng dạy theo cách thức không làm giới hạn sự học hỏi. Các anh chị em thấy đó, một cuộc sống đích thực đòi hỏi tinh thần học hỏi đích thực, dựa vào khả năng giảng dạy đích thực. Trách nhiệm để giảng dạy một cách hữu hiệu không chỉ giới hạn cho riêng những người được chính thức kêu gọi làm thầy giảng. Thật vậy, mỗi người trong gia đình, vị lãnh đạo giáo hội và tín hữu của giáo hội, kể cả giới trẻ và trẻ em đều có trách nhiệm để giảng dạy. Mặc dù chúng ta đều là giảng viên, nhưng chúng ta cần phải hoàn toàn hiểu rằng trình Đức Thánh Linh mới đích thực giảng dạy và làm chứng về tất cả lẽ thật. Những người không hiểu rõ điều này thì hoặc là cố gắng giành lấy sự giảng dạy của Đức Thánh Linh và tự mình làm tất cả mọi điều. Lịch sử mời Thánh Linh đến với họ, nhưng chỉ trong vai trò hỗ trợ thôi. Hoặc là tin rằng họ đang gieo tất cả sự giảng dạy của mình, giao tất cả sự giảng dạy của mình cho Thánh Linh, trong khi thật ra họ chỉ trình bày bài học mà không nghiên cứu hay chuẩn bị gì cả. Tất cả bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo và giảng viên đều có trách nhiệm giảng dạy qua Thánh Linh. Họ không nên giảng dạy ở phía trước hay ở phía sau Thánh Linh, mà phải là qua Thánh Linh để Thánh Linh có thể giảng dạy lẽ thật mà không bị kiềm chế. Một giờ này giúp chúng ta hiểu cách mình có thể giảng dạy qua Thánh Linh mà không thay thế, làm giảm bớt ý nghĩa hay gạt qua một bên Đức Thánh Linh với tư cách là đấng giảng dạy tích thực. Mozoni nói rằng các thánh hữu thực hiện những kinh nghiệm của họ theo sự tác động của Thánh Linh. Điều này cần nhiều hơn là chỉ được Thánh Linh ở cùng với chúng ta thôi. Tự làm theo cách của Đức Thánh Linh có nghĩa là chúng ta có thể cần phải thay đổi cách giảng dạy để mô phỏng theo cách giảng dạy của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta sắp xếp cách thức của mình giống theo cách thức của Đức Thánh Linh, thì Đức Thánh Linh mới có thể giảng dạy và làm chứng một cách không gò bó. Việc sắp xếp quan trọng này có thể được minh họa bằng ví dụ sau đây. Cách đây nhiều năm, tôi cùng con cái đi lên đỉnh núi South Sister, một ngọn núi cao 3.157 mét ở Oregon. Vài giờ sau, chúng tôi gặp phải một sườn núi dài có độ dốc là 45 độ, với các viên đá cùi núi lửa nhỏ, với đỉnh núi trong tầm nhìn. Chúng tôi tiếp tục tiến bước, và hoàn toàn thấy rằng với mỗi bước đi, chân của chúng tôi lún vào trong các viên đá cùi, khiến cho chúng tôi trượt ngược lại một vài centimet. Đứa con trai 12 tuổi của tôi đi trước, trong khi tôi ở lại với đứa con gái 8 tuổi. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản, và con gái tôi buồn bã vì nghĩ rằng nó không thể lên đỉnh cùng với anh mình. Thoạt đầu tôi cảm thấy muốn cõng nó. Tinh thần của tôi sẵn sàng, nhưng buồn thay, thể xác của tôi yếu đuối. Chúng tôi ngồi xuống trên những tảng đá, đánh giá tình thế của mình và nghĩ ra một kế hoạch mới. Tôi bảo nó cho tay vào túi quần sau của tôi, giữ chặt, và quan trọng nhất là ngay khi tôi nhấc chân lên để đi một bước, thì nó phải nhanh chóng đặt bàn chân của nó vào ngay dấu chân đó. Nó làm đúng theo mỗi cử động của tôi và dựa vào sức năng lên có được từ việc bám vào hai túi quần của tôi. Sau một thời gian, chúng tôi đã lên đỉnh núi. Nét mặt chiến thắng và mãn nguyện của nó thật là vô giá, và đúng thế, theo ý tôi, nó và anh nó đích thực là những người leo núi. Thành công của con gái tôi là kết quả của nỗ lực chuyên cần của nó, và nó đi giỏi như thế nào theo cách tôi đi. Khi động tác của nó ăn khớp với động tác của tôi, chúng tôi đã cùng nhau đạt được một sự nhịp nhàng, cho phép tôi sử dụng hết sức mình. Đó là trường hợp khi chúng ta giảng dạy theo sự tác động của Thánh Linh. Khi chúng ta sắp xếp cách giảng dạy của mình phù hợp với cách giảng dạy của Đức Thánh Linh, thì Thánh Linh củng cố chúng ta và đồng thời không bị kiềm chế. Với suy nghĩ này, xin xem xét hai ảnh hưởng cơ bản của Thánh Linh đáng cho chúng ta noi theo. Trước hết, Đức Thánh Linh giảng dạy cá nhân trong một cách thức rất riêng tư. Điều này làm cho chúng ta có thể tự mình biết được từng tầng lẽ thật. Vì nhu cầu, hoàn cảnh và tiến bộ của chúng ta, Đức Thánh Linh giảng dạy điều chúng ta cần phải biết và làm để cho chúng ta có thể trở thành con người mà mình phải trở thành. Xin lưu ý rằng mặc dù Đức Thánh Linh giảng dạy lẽ thật của tất cả mọi điều, nhưng Đức Thánh Linh không giảng dạy tất cả lẽ thật cùng một lúc. Thánh Linh giảng dạy lẽ thật từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một, nơi này một ít, nơi kia một ít. Những người giảng dạy theo cách của Thánh Linh hiểu rằng họ đang giảng dạy cho người khác, chứ không phải chỉ trình bày bài học. Như vậy, họ vượt qua thôi thúc để giảng dạy mọi điều trong một quyển sách, hoặc giảng dạy tất cả những gì họ đã học được về đề tài này, và vì thế tập trung vào những điều mà gia đình họ hay các học viên cần phải biết và làm. Các bậc cha mẹ, các vị lãnh đạo và các giảng viên noi theo cách Thánh Linh giảng dạy thì nhanh chóng học được rằng việc giảng dạy đích thực gồm có nhiều hơn là chỉ nói chuyện và kể chuyện. Do đó họ cố tình dừng lại để lắng nghe, quan sát kỹ lưỡng và rồi nhận ra phải làm gì tiếp theo. Khi họ làm điều này thì Đức Thánh Linh đang trong vị thế giảng dạy, trong vị thế giảng dạy những người học lẫn người dạy, những gì họ cần phải làm và nói. Thứ hai, Đức Thánh Linh giảng dạy bằng cách mời gọi, thúc giục, khuyến khích và soi dẫn chúng ta để hành động. Đấng Kitô bảo đảm rằng chúng ta dần dần biết được lẽ thật của giáo lý khi hành động thích hợp. Thánh Linh hướng dẫn, chỉ dẫn và cho chúng ta thấy điều phải làm. Tuy nhiên, Thánh Linh sẽ không làm cho chúng ta điều mình cần phải tự làm. Các anh chị em thấy đó, Đức Thánh Linh không thể học dùng chúng ta, cảm nhận dùng chúng ta hay hành động dùng chúng ta, vì điều này sẽ trái với giáo lý của quyền tự quyết. Đức Thánh Linh có thể phụ giúp các cơ hội và mời gọi chúng ta học hỏi, cảm nhận và hành động. Những người giảng dạy theo cách này của Thánh Linh giúp những người khác bằng cách mời gọi, khuyến khích và mang đến cho họ cơ hội để sử dụng quyền tự quyết của họ. Các bậc cha mẹ, các vị lãnh đạo và các giảng viên nhận ra rằng họ không thể cảm nhận dùng, học dùng, hay ngay cả hối cải dùng cho gia đình họ, cho giáo đoàn, hay các học viên. Thay vì hỏi, tôi có thể làm gì cho con cái tôi, các học viên hay những người khác, họ hỏi, tôi có thể mời và giúp những người xung quanh mình tự họp như thế nào? Các bậc cha mẹ tuân theo ảnh hưởng của Đức Thánh Linh tạo ra mái gia đình là nơi gia đình học để hiểu các giá trị thay vì học về các giá trị. Tương tự như vậy, thay vì chỉ nói về các giáo lý, các giảng viên giúp các học viên hiểu và sống theo các giáo lý phúc âm. Đức Thánh Linh không bị kiềm chế khi các cá nhân sử dụng quyền tự quyết của họ một cách thích hợp. Với tình trạng hiện nay trên thế giới, chúng ta rất cần đến việc họp hội và giảng dạy đích thực trong nhà, các buổi họp và lớp học phúc âm của mình. Tôi biết rằng việc tìm kiếm của các anh chị em sẽ tiến bộ hơn, đôi khi có thể dường như quá sức. Xin đừng cảm thấy chán nản với sự tiến bộ của mình. Tôi nghĩ lại về kinh nghiệm của mình khi đi bộ đường dài với các con tôi. Chúng tôi đồng ý rằng mỗi lần dừng lại để thở, thay vì hoàn toàn chú trọng vào việc cần phải đi bao xa, chúng tôi sẽ ngay lập tức quay lại và nhìn xuống núi. Chúng tôi sẽ nhìn vào quang cảnh đó và nói với nhau, hãy nhìn xem chúng ta đã đi được bao xa rồi. Sau đó, chúng tôi sẽ thở một hơi thật sâu, nhanh chóng quay lại, ngước nhìn lên đồi và bắt đầu leo lên một lần nữa từng bước một. Thưa các anh chị em có thể là người cha hay mẹ tích cực, hướng dẫn và giảng dạy theo ảnh hưởng của Thánh Linh. Tôi biết rằng các anh chị em có thể làm được điều này và cuộc sống. Những cuộc sống sẽ được thay đổi. Cuộc sống của tôi đã được ban phước bởi những người đích thực giảng dạy với Thánh Linh và nhất là qua Thánh Linh. Tôi mời các anh chị em hãy sắp xếp cách giảng dạy của mình theo cách của Đức Thánh Linh trong tất cả mọi điều các anh chị em làm. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi và rằng phúc âm của Ngài đã được phục hồi. Vì vậy, chúng ta cần phải là các bậc cha mẹ đích thực, người lãnh đạo đích thực, giảng viên đích thực và học viên đích thực. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế sẽ giúp đỡ các anh chị em trong các nỗ lực của mình trong thánh danh của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Các
đoàn và giáo đoàn sẽ hát bài. Giờ đây chúng ta hãy cùng vui mừng. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của các anh cả Kazuhiko Yamashita, Randall K. Bennett và J. Devin Cornish thuộc nhóm thu số thể 70. Sau đó, anh cả Quentin L. Cook thuộc nhóm thu số 12 vị sứ đồ sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Đây là đại hội chư mừng bán niên kỳ thứ 181 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.
Một đêm nọ cách đây nhiều năm, một người truyền giáo mới vừa được kêu gọi tên là anh cả Swan và người bạn đồng hành Nhật thâm niên hơn của anh đến thăm nhà chúng tôi. May mắn thay, tôi đang ở nhà nên đã mời họ vào. Khi tôi chào họ ở cửa, tôi chú ý đến cái áo khoác mà anh cả Swan đang mặc. Không hề suy nghĩ, tôi nói với anh, anh mặc cái áo khoác đẹp thật. Tuy nhiên, đó không phải là một cái áo khoác mới mà là cái áo hơi bạc màu. Tôi nghĩ rằng cái áo khoác đó là cái áo mà một người truyền giáo phục vụ trước anh đã bỏ lại trong căn hộ của họ. Anh cả Swan lập tức đáp lời tôi, và thật là hoàn toàn trái ngược với điều tôi đang suy nghĩ. Bằng thứ tiếng Nhật vấp váp, anh ấy đã đáp, vâng, đây là một cái áo rất tốt. Cha tôi mặc cái áo này khi phục vụ với tư cách là người truyền giáo ở Nhật Bản, cách đây hơn 20 năm. Cha của anh đã phục vụ trong phái bộ truyền giáo Japan Okayama, và khi con trai của ông sắp đi phục vụ truyền giáo ở Nhật Bản, ông đã tặng cái áo đó cho con mình. Tấm hình này cho thấy cái áo mà hai cha con họ Swan đã mặc ở Nhật Bản. Tôi rất cảm động khi nghe những lời đó của anh cả Swan. Và giờ đây, tôi đã hiểu lý do tại sao anh cả Swan đã mặc cái áo khoác của cha mình trong khi anh ấy đi giảng đạo. Anh cả Swan đã bắt đầu công việc truyền giáo bằng cách thừa hưởng tình thương yêu của cha mình dành cho nước Nhật và người dân Nhật. Tôi chắc chắn rằng một số các anh chị em ở đây cũng đã trải qua một điều tương tự như thế. Một số người truyền giáo phục vụ ở Nhật Bản đã nói với tôi rằng cha mẹ họ, ông nội, ông ngoại, hai chú bác cậu của họ cũng phục vụ truyền giáo ở Nhật Bản. Tôi xin chân thành bày tỏ tình yêu thương, lòng kính trọng và cảm nghĩ biết ơn đến tất cả những người truyền giáo đã được giải nhiệm trở về nhà sau khi phục vụ trên khắp thế giới. Tôi chắc chắn rằng những người các anh chị em đã giúp cái đạo đều không hề quên các anh chị em. Chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là giường nào. Tôi là một trong số những người cái đạo đó. Tôi được cái đạo lúc 17 tuổi, khi còn là học sinh trung học. Người truyền giáo thực hiện phép báp têm cho tôi là anh cả Rupp từ bang Idaho. Anh ấy mới vừa được giải nhiệm với tư cách là chủ tịch giáo khu ở Idaho. Tôi chưa gặp lại anh ấy kể từ khi tôi mới được báp têm, nhưng tôi đã trao đổi email với anh ấy và nói chuyện điện thoại với anh ấy nhiều. Tôi không bao giờ quên anh ấy. Gương mặt hiền từ, vui vẻ của anh ghi sâu vào trí nhớ của tôi. Anh ấy rất vui mừng khi biết rằng tôi mạnh khỏe. Khi tôi 17 tuổi, tôi không thực sự hiểu biết về các sứ điệp mà những người truyền giáo đã giảng dạy cho tôi. Tuy nhiên, tôi có được một cảm nghĩ đặc biệt về những người truyền giáo. Tôi muốn trở thành giống như họ. Và tôi cảm nhận được tình yêu thương sâu đậm và lâu dài của họ. Tôi xin được kể cho các anh chị em nghe về cái ngày tôi chịu phép báp têm, đó là ngày 15 tháng 7, và là một ngày rất nóng nực. Một chị phụ nữ cũng chịu phép báp têm cùng ngày đó. Hồ báp têm do những người truyền giáo từ tay làm và trông chẳng hấp dẫn gì cả. Chúng tôi được làm lễ xác nhận ngay sau khi chịu phép báp têm. Trước hết, chị phụ nữ ấy được anh cả Lloyd làm lễ xác nhận. Tôi ngồi với các tín hữu khác, nhắm mắt lại và lặng lẽ lắng nghe anh cả Lloyd làm lễ xác nhận cho chị ấy, và rồi anh bắt đầu ban phước cho chị ấy. Tuy nhiên, anh cả Lloyd ngừng nói, nên tôi mở mắt ra và chăm chú nhìn anh ấy. Ngay cả đến ngày nay, tôi còn có thể nhớ rõ cảnh tượng đó. Mặt của anh cả Lloyd ràn rụa nước mắt. Và lần đầu tiên trong đời mình, tôi đã kinh nghiệm việc được Đức Thánh Linh bao phủ. Và qua Đức Thánh Linh, tôi đã đạt được một sự hiểu biết chắc chắn rằng anh cả Lloyd yêu thương chúng tôi và rằng Thượng Đế cũng yêu thương chúng tôi. Rồi đến lượt tôi được làm lễ xác nhận. Một lần nữa, cũng anh cả Lloyd làm lễ xác nhận. Anh đặt tay lên đầu tôi và xác nhận tôi là tín hữu của giáo hội, ban ân tứ Đức Thánh Linh. Và rồi anh bắt đầu ban phước. Và một lần nữa, anh ngừng nói. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, tôi hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi thật sự biết qua Đức Thánh Linh rằng những người truyền giáo yêu thương tôi và rằng Thượng Đế cũng yêu thương tôi. Giờ đây, tôi muốn nói một vài lời với những người truyền giáo hiện đang phục vụ trên khắp thế giới. Thái độ của các anh chị em và quan trọng hơn hết, tình yêu thương của các anh chị em cho thấy đối với những người khác là những sứ điệp đầy ý nghĩa. Mặc dù tôi không hiểu hết ngay những giáo lý những người truyền giáo đã giảng dạy, nhưng tôi đã cảm nhận được tình yêu thương lớn lao của họ và nhiều hành động nhân từ của họ đã dạy cho tôi biết những bài học quan trọng. Sứ điệp của các anh chị em chính là một sứ điệp về tình yêu thương, về niềm hy vọng và về đức tin. Thái độ và hành động của các anh chị em mời Thánh Linh đến, và chính Thánh Linh làm cho chúng ta có thể hiểu được những điều quan trọng. Điều tôi muốn nói cùng các anh chị em là qua tình yêu thương của mình, các anh chị em đang giao truyền tình yêu thương của Thượng Đế. Các anh chị em chính là một kho tàng của giáo hội này. Tôi vô cùng biết ơn tất cả các anh chị em về sự hy sinh và lòng tận tụy của các anh chị em. Tôi cũng muốn nói với các anh chị em là những người truyền giáo tương lai. Trong gia đình tôi, có 4 trong số các con chúng tôi đã đi phục vụ truyền giáo. Và đứa con thứ 5 của chúng tôi sẽ vào trung tâm huấn luyện truyền giáo Provo vào cuối tháng này. Rồi năm tới, đứa con út của chúng tôi cũng dự định đi phục vụ truyền giáo sau khi tốt nghiệp trung học. Vậy nên, tôi ngỏ lời cùng các con trai của tôi và cùng tất cả các em đang chuẩn bị phục vụ truyền giáo. Các em cần mang theo mình 3 điều khi đi truyền giáo. Số 1, một ước muốn để thuyết giảng phúc âm. Chúa muốn các em phải đi tìm các chiên của Ngài và tìm ra họ. Những người trên thế giới đang chờ đợi các em. Xin hãy nhanh chóng đi đến nơi họ đang chờ. Không có một người nào cố gắng nhiều hơn những người truyền giáo để đi cứu những người khác. Tôi là một trong số những người được cứu đó. Số 2, phát triển chứng ngôn của mình. Chúa đòi hỏi tấm lòng thành và tâm hồn đầy thiện chí của các em. Số 3, yêu thương những người khác, cũng giống như anh cả Swan là người đã mang theo với anh khi đi truyền giáo cái áo khoác của cha mình và tình yêu thương của cha mình dành cho nước Nhật và những người dân Nhật. Và đối với những người trong số các em không biết cách chuẩn bị như thế nào để đi phục vụ truyền giáo, thì xin hãy đi đến gặp với vị giám trợ của mình. Tôi biết rằng vị ấy sẽ giúp đỡ các em. Tôi biết ơn rằng những người truyền giáo đã được Chúa kêu gọi. Họ đáp ứng sự kêu gọi đó và hiện đang phục vụ trên khắp thế giới. Tôi xin được nói về tất cả các anh chị em là những người truyền giáo yêu quý đã được giải nhiệm trở về nhà. Tôi thật sự biết ơn tất cả nỗ lực của các anh chị em. Các anh chị em thật là một kho tàng của giáo hội này và cầu xin cho các anh chị em tiếp tục là những người truyền giáo cũng như hành động giống như các môn đồ của Đấng Kitô. Tôi làm chứng rằng chúng ta là con cái của Cha Thiên Thượng. Ngài yêu thương chúng ta, và Ngài đã gửi đến con trai yêu quý của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta có thể một lần nữa trở lại nơi hiện diện của Ngài. Tôi nói những điều này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Years ago, while at the beach,
cách đây nhiều năm khi đang ở trên bãi biển với gia đình, tôi thấy các dấu hiệu và cờ cảnh báo về một luồng nước chảy xiết từ bờ biển vào vùng nước xoáy sâu. Dù tôi không thấy được với đôi mắt không thành thạo của mình, các nhân viên cứu đắm có thể phát hiện dễ dàng từ một cây tháp canh gần đó. rằng luồng nước chảy xiết đó rất nguy hiểm đối với tất cả những người rời khỏi vị trí an toàn ở bờ biển và bước xuống nước. Tôi nhớ đã tự mình biện luận, tôi là một người bơi giỏi, bơi lội sẽ là cách rất tốt để tập thể dục, tôi sẽ được an toàn trong vùng nước nông. Tôi lờ đi những lời cảnh báo đó và cảm thấy tự tin theo óc xét đoán của mình. Tôi bước xuống nước, thích thú bơi lội, cho khoan khoái. Vài phút sau, tôi nhìn lên để xác định vị trí gia đình mình trên bãi biển gần đó, nhưng bãi biển đã không còn ở gần đó nữa. Luồng nước đánh lừa tôi như đã cảnh báo. Quân chợt lấy tôi và nhanh chóng kéo tôi ra khỏi chỗ gia đình của mình. Vì lúc đầu có lòng tự tin rồi sau đó tuyệt vọng, tôi đã cố gắng bơi về phía bờ biển. Nhưng luồng nước khắc nghiệt đã kéo tôi ra xa hơn vào trong vùng nước sâu thẳm và xoáy mạnh hơn. Tôi trở nên kiệt sức và bắt đầu nghẹt thở vì uống nhiều nước. Việc chết đuối có thể trở thành sự thật rồi. Cuối cùng, không còn sức nữa, tôi hoảng hốt kêu cứu. Nhiệm màu thay, dường như có một người cứu đấm lập tức đến bên tôi. Tôi không biết rằng cậu ấy đã theo dõi tôi khi tôi đi xuống nước. Cậu ấy biết luồng nước sẽ cuốn lấy tôi và biết sẽ cuốn tôi đi đâu. Bằng cách tránh luồng nước, cậu ấy bơi xung quanh và chỉ ở cách xa chỗ tôi đang vùng vẫy một chút, rồi kiên nhẫn đợi đến khi tôi kêu gọi giúp đỡ. Vì quá yếu để bơi vào bờ một mình, nên tôi rất biết ơn người cứu đắm đã giúp tôi. Nếu không có cậu ấy giúp đỡ, thì tôi có thể đã không trở lại được với gia đình của mình. Ngày hôm đó, tôi đã lựa chọn một điều thật tồi tệ có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng đối với tôi và gia đình. Vì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cân nhắc ân tứ về sự lựa chọn, nên tôi cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ giúp mỗi người chúng ta đánh giá những điều mình đang lựa chọn. Vì tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson đã dạy, tôi không thể nhấn mạnh một cách đầy đủ rằng những quyết định xác định số mệnh. Các anh chị em không thể chọn những quyết định mang tính chất vĩnh cửu mà không có những kết quả vĩnh cửu. Mỗi anh chị em là một người con trai hay con gái linh hồn yêu dấu của cha mẹ thiên thượng. Các anh chị em có một thiên tính và một số mệnh thiêng liêng. Trong cuộc sống tiền dương thế của mình, các anh chị em đã học cách yêu thích lẽ thật. Các anh chị em đã chọn những điều đúng đắn mang tính chất vĩnh cửu. Các anh chị em biết rằng ở nơi trần thế này đây, sẽ có những hoạn nạn và nghịch cảnh, buồn phiền và đau khổ, thử thách và gian nan để giúp mình tăng trưởng và tiến bộ. Các anh chị em cũng biết rằng mình có thể tiếp tục chọn những điều đúng, hối cải khi chọn lựa sai và thừa hưởng cuộc sống vĩnh cửu của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Tiên tri Lehi đã dạy gì về sự lựa chọn? Ông đã dạy rằng chúng ta được tự ý lựa chọn sự tự do và cuộc sống vĩnh cửu qua đấng trung gian vĩ đại của tất cả loài người, hay là họ muốn lựa chọn cảnh tù đày và sự chết dưới xiềng xích và quyền hành của quỷ dữ. Rồi ông giải tiếp, các con hãy hướng về đấng trung gian vĩ đại ấy. Các con hãy nghe theo những lệnh truyền của Ngài, hãy trung thành gìn giữ những lời của Ngài, và hãy chọn lựa cuộc sống vĩnh cửu. Trong những điều chúng ta chọn để nghĩ đến, cảm nhận và thực hiện, các anh chị em và tôi có đang chọn cuộc sống vĩnh cửu không? Mấy đứa cháu của chúng tôi đang học được rằng khi lựa chọn một điều, chúng cũng chọn hậu quả của điều ấy nữa. Mới vừa đây một trong số các cháu gái 3 tuổi của chúng tôi không chịu ăn tối. Mẹ nó giải thích, bây giờ là gần đến giờ đi ngủ rồi. Nếu con chịu ăn tối thì con sẽ được ăn món kem tráng miệng. Nếu không chịu ăn tối thì con sẽ phải đi ngủ bây giờ và không ăn kem. Con sẽ chọn điều gì? Cháu gái của tôi nói rành mạch, con muốn chọn điều này, chơi và chỉ ăn kem và không đi ngủ. Thưa các anh chị em, chúng ta có mong muốn chỉ có thể chơi, ăn kem, không bao giờ đi ngủ, và bằng cách nào đó tránh được những hậu quả như tình trạng suy dinh dưỡng và kiệt sức không? Trong thực tế, chúng ta chỉ có 2 điều lựa chọn. Mỗi điều đều mang lại những kết quả vĩnh cửu, chọn noi theo đấng cứu rỗi của thế gian, và như vậy chọn cuộc sống vĩnh cửu với Thượng Đế, hoặc chọn đi theo thế gian và như vậy chọn tự tách rời vĩnh viễn khỏi Thượng Đế. Chúng ta không thể thành công trong việc chọn sự an toàn của tính ngay chính lẫn những nguy hiểm của thế giới vật chất. Việc bơi lội trong thế giới vật chất có thể dường như vô hại, nhưng việc bơi lội cho khoan khoái của tôi thì cũng vậy. Giống như luồng nước mà có thể đã thay đổi chiều hướng của cuộc sống gia đình tôi, thì luồng vật chất thế gian ngày nay, những triết lý lừa đảo, những lời giảng dạy sai lạc và điều vô luân tràn lan mạnh mẽ đang tìm cách lôi kéo chúng ta, cũng như vĩnh viễn tách rời chúng ta ra khỏi gia đình mình và Cha Thiên Thượng. Các vị tiên tri tiên kiến và mặc khải tài thế của chúng ta đều thấy được lẫn tìm cách cảnh cáo chúng ta về những khuyên hướng của thế gian đầy nguy hiểm, nhưng thường rất tinh vi đang đe dọa chúng ta. Họ trìu mến mời gọi, khuyến khích, giảng dạy, nhắc nhở và cảnh cáo chúng ta. Họ biết rằng sự an toàn của chúng ta tùy thuộc vào việc chọn lựa tuân theo những hiểu biết đạt được trong việc học thánh thư và cầu nguyện hàng ngày, sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và lời khuyên dạy của các vị tiên tri. Họ biết rằng chỉ có sự an toàn và niềm vui tột bậc nơi Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô, và qua Ngài, cũng như sống theo phúc âm của Ngài mà thôi. Ngài phán, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Trong thời gian hậu Xô Viết của nước Nga đầy nghịch cảnh và đau khổ, Anatoly và Svetlana Reznikov chọn sự ngay chính thay vì thế giới vật chất. Sau khi gia nhập giáo hội, họ bị ngược đãi. Anh ấy bị xuống chức ở sở làm. Họ dũng cảm nghĩ, bây giờ chúng ta có nhiều thời giờ hơn để phục vụ Thượng Đế. Họ nhiều lần nhận được những lời nói hăm dọa, nhưng họ chọn sống cuộc sống đặt phúc âm làm trọn tâm. Anh cả Anatoly Reznikov được kêu gọi với tư cách là thầy 70, có thẩm quyền giáo vùng đầu tiên nước Nga. Qua những điều lựa chọn của mình, vợ chồng Reznikov tiếp tục chọn cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta đều gặp nghịch cảnh, chúng ta đều gặp cám dỗ, chúng ta đều làm điều lầm lỗi. Không bao giờ quá khó hay quá trễ để chọn những điều đúng. Sự hối cải là một trong số những lựa chọn đúng đắn và quan trọng. Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf đã dạy, những sai lầm nhỏ và nếu chỉ đi chệch đường một chút khỏi giáo lý phúc âm của Chúa Giêsu Kitô có thể mang lại những hậu quả đáng buồn vào cuộc sống của chúng ta. Do đó, điều rất quan trọng cho chúng ta là phải trở nên có kỷ luật tự giác đủ để được sửa đổi sớm và kiên quyết để có thể trở về con đường ngay chính, cũng như không chờ đợi hay hy vọng rằng bằng cách nào đó những sai lầm ấy sẽ tự sửa đổi. Chúng ta càng trì hoãn việc sửa đổi của mình càng lâu, thì càng cần nhiều thay đổi và sẽ cần thời gian lâu hơn để trở về con đường ngay chính, thậm chí đến mức tai họa có thể xảy đến. Cánh tay thương xót của Đấng Cứu Rỗi luôn luôn dang rộng đối với mỗi người chúng ta. Khi chân thành và hoàn toàn hối cải, chúng ta có thể hoàn toàn được tha thứ đối với các lỗi lầm của mình, và Đấng Cứu Rỗi sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng ta nữa. Khi đánh giá những sự lựa chọn của mình và hậu quả của chúng, các anh chị em có thể tự hỏi, tôi có đang tìm kiếm sự hướng dẫn thiêng liêng bằng cách học thánh thư và cầu nguyện hàng ngày không? Hoặc tôi đã chọn bận rộn hay thờ ơ để không dành ra thời giờ để học hỏi lời của Đấng Kitô và giao tiếp với Cha Thiên Thượng? Tôi có đang chọn tuân theo lời khuyên dạy của các vị tiên tri tài thế của Thượng Đế không? Hay là tôi đang đi theo con đường của thế gian và chống lại lời khuyên dạy của các vị tiên tri? Tôi có đang tìm kiếm sự hướng dẫn hàng ngày của Đức Thánh Linh đối với điều tôi chọn để suy nghĩ, cảm thấy và thực hiện không? Tôi có thường xuyên tìm đến phụ giúp, phục vụ hay giúp giải cứu những người khác không? Các anh chị em thân mến, số mệnh vĩnh cửu của các anh chị em sẽ không phải là kết quả của cơ hội, mà là của sự lựa chọn. Không bao giờ là quá trễ để bắt đầu lựa chọn cuộc sống vĩnh cửu. Tôi làm chứng rằng, nhờ vào kế hoạch hạnh phúc vĩ đại của Cha Thiên Thượng, mà mỗi người chúng ta có thể được hoàn hảo qua sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Với gia đình mình, chúng ta có thể sống vĩnh viễn với Cha Thiên Thượng và nhận được niềm vui trọn vẹn. Tôi làm chứng về những điều này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
My beloved sisters and brothers.
Các anh chị em thân mến,
Thượng Đế của Chúa chúng ta không phải là một cảm nghĩ hay một ý niệm hoặc một lực lượng. Ngài là một đấng thánh như thánh thư dạy, có mặt có tay và có một thể xác vinh quang phục sinh. Ngài có thật. Ngài biết rõ những từng người chúng ta và yêu thương mỗi người chúng ta. Ngài muốn ban phước cho chúng ta. Chúa Giê-xu phán, trong các ngươi có ai khi còn mình, con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các người vốn là xấu, còn biết cho con gái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin ngài sao? Có lẽ một kinh nghiệm cá nhân sẽ là một ví dụ hay cho nguyên tắc này. Khi con làm bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Nhi đồng Boston, tôi làm việc nhiều giờ và hầu như đi lại thường xuyên bằng xe đạp giữa bệnh viện và nhà mình ở Waterton, Massachusetts vì vợ và các con nhỏ cần chiếc xe ô tô của chúng tôi. Một buổi tối nọ đang đạp xe về nhà, sau khi đã làm việc nhiều giờ trong bệnh viện, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, đói bụng và hơi thất vọng. Tôi biết rằng tôi cần dành cho vợ và bốn đứa con nhỏ của tôi mình thời giờ nghỉ lực và các thái độ vui vẻ. Trên đường về nhà, tôi đi ngang qua một cửa tiệm bán gà chiên và cảm thấy mình sẽ đỡ đói và đỡ mệt hơn nhiều nếu có thể dừng lại để mua một miếng thịt gà. Tôi biết rằng họ đang bán hạ giá đùi hai chân và với giá 29 xu mỗi cái, nhưng khi tôi soát lại vì tiền thì thấy chỉ có 1 đồng 5 xu. Trong khi tiếp tục đạp xe thì tôi thưa với Chúa về hoàn cảnh của mình và cầu xin lòng thương xót của Ngài để tôi tìm ra 1 đồng 25 xu. Ở bên đường, tôi thưa với Ngài rằng tôi không cần điều này như một phép lạ, nhưng tôi sẽ thật biết ơn Ngài nếu điều này thật sự xảy ra. Tôi bắt đầu nhìn xuống một cách chăm chú hơn những không thấy gì cả bằng cách cố gắng duy trì một thái độ đầy đức tin nhưng tuân phục. Trong khi đạp xe, tôi đi đến gần tiệm đó. Rồi, bên kia đường đối diện với cửa tiệm bán gà chiên, tôi thấy 1 đồng 25 xu trên mặt đất. Với lòng biết ơn và nhẹ nhõm, tôi lượm đồng tiền lên, mua thịt gà ăn, hưởng từng miếng thịt, rồi vui vẻ đạp xe về nhà. Với lòng thương xót của Ngài, Thượng Đế trên thiên thượng, đấng sáng tạo và đấng trị vì vạn vật ở khắp nơi đã nghe lời cầu nguyện về một điều rất nhỏ nhặt. Người ta có thể hỏi tại sao Ngài bận tâm đến một điều nhỏ nhặt như vậy. Tôi tin rằng Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta rất nhiều, đến mức những điều quan trọng đối với chúng ta thì cũng trở thành quan trọng đối với Ngài. Vì Ngài yêu thương chúng ta, Ngài sẽ muốn giúp đỡ chúng ta bao nhiêu nữa với những điều lớn lao và đúng đắn mà chúng ta cầu xin. Các em nhỏ, những người trẻ tuổi lẫn những người lớn, xin hãy tin rằng Cha Thiên Thượng nhân từ muốn ban phước cho các anh chị em biết bao. Nhưng vì Ngài sẽ không xâm phạm vào quyền tự quyết của chúng ta, nên chúng ta cần phải cầu xin Ngài giúp đỡ. Điều này cũng thường được thực hiện qua lời cầu nguyện. Sự cầu nguyện là một trong các ân tứ quý báu nhất của Thượng Đế dành cho con người. Trong một dịp nọ, các môn đồ của Chúa Giê-xu đã hỏi lại Chúa xin dạy chúng tôi cầu nguyện. Để đáp lại, Chúa Giê-xu ban cho chúng ta một khuôn mẫu để có thể hướng dẫn đến các nguyên tắc quan trọng của sự cầu nguyện. Chúng ta theo như khuôn mẫu của Chúa Giê-xu, chúng ta bắt đầu bằng cách thưa cùng Cha Thiên Thượng lại: Cha, chúng tôi ở trên trời, chúng ta có đặc ân để thưa chuyện rằng thẳng cùng Đức Chúa Cha, chúng ta không cầu nguyện lên một người nào khác. Hãy nhớ rằng chúng ta đã được dạy phải tránh những lời lặp lại, kể cả dùng danh Đức Chúa Cha quá thường xuyên. Danh Cha được thánh, Chúa Giê-xu cầu nguyện lên Đức Chúa Cha với một thái độ thờ phượng, nhận biết sự vĩ đại của Ngài, cùng dâng lên lời ngợi khen và cảm tạ. Đối với Thượng Đế, vấn đề tôn kính này cũng như việc dâng lên những lời cảm tạ chân thành và cụ thể là một trong số các chìa khóa của sự cầu nguyện hữu hiệu. Đức Cha được đến, ý Cha được nên, chúng ta nhìn nhận rằng mình tùy thuộc vào Chúa và bày tỏ ước muốn của mình để làm theo ý Ngài cho, dù ý Ngài không giống như ý chúng ta. Sách từ điển Kinh Thánh giải thích, cầu nguyện là hành động qua đó ý muốn Đức Chúa Cha và ý muốn của người con được phù hợp với nhau. Mục đích của việc cầu nguyện không phải là để thay đổi ý muốn của Thượng Đế, mà để chúng ta và những người khác đạt được các phước lành Thượng Đế đã sẵn sàng ban cho, nhưng với điều kiện là chúng ta phải cầu xin các phước lành đó. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Chúng ta cầu xin những điều mình muốn nhận được từ Chúa, lòng chân thành và thiết yếu trong việc cầu xin những điều từ Thượng Đế. Ví dụ, sẽ không phải hoàn toàn là chân thành nếu cầu xin Chúa giúp đỡ bài thi nếu tôi đã không chú ý trong lớp học hoặc không làm bài ở nhà. Thường khi tôi cầu nguyện, Thánh Linh thúc giục tôi phải thừa nhận rằng tôi cần phải làm nhiều hơn để nhận được sự giúp đỡ mình đang cầu xin từ Chúa, rồi tôi cần phải cam kết và làm phần vụ của mình thật là trái ngược với kế hoạch của Chúa khi Chúa phải làm cho chúng ta điều chúng ta có thể tự mình làm được. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, hoặc theo một câu thánh thư khác, xin tha tội chúng tôi. Trong lời cầu nguyện cá nhân, một phần thiết yếu nhưng đôi khi bị bỏ quên là sự hối cải. Để được hữu hiệu, sự hối cải cần phải cụ thể, chân thành và dài lâu. Như chúng tôi đã, tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Đấng Cứu Rỗi đã liên kết rõ ràng giữa việc được tha thứ các tội lỗi của chúng ta với việc tha thứ những người đã đối xử xấu với chúng ta. Đôi khi rất đau đớn và rất khó để tha thứ hay quên đi những điều sai lầm người khác đã làm cho chúng ta. Tôi rất biết ơn về niềm an ủi và chữa lành tôi đã tìm thấy trong lời mời gọi của Chúa để bỏ những điều tổn thương của mình và dâng chúng lên Ngài. Trong sách Giáo lý Giao ước, tiết 64 Ngài phán, ta là Chúa sẽ tha thứ cho ai mà ta muốn tha thứ, nhưng các ngươi được đòi hỏi phải biết tha thứ tất cả mọi người, và các ngươi cần phải tự nhủ trong lòng mình, hãy để Thượng Đế phán xét giữa anh và tôi và ban thưởng cho anh theo những hành vi của anh. Rồi chúng ta cần phải hoàn toàn quên đi vấn đề đó, rồi để cho Chúa giải quyết nếu chúng ta muốn được chữa lành. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Do đó, trong những lời cầu nguyện của mình, chúng ta có thể bắt đầu tiến trình bảo vệ bằng cách khoác lên chiếc áo giáp của Thượng Đế, bằng cách trông đợi tương lai và cầu xin được giúp đỡ với những điều mình có thể đối phó mà đôi khi thật là khủng khiếp. Các bạn thân mến của tôi, xin đừng quên cầu xin Chúa bảo vệ và ở cùng các anh chị em, vì nước, quyền năng, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Thật là một điều chỉ dẫn tuyệt diệu khi Chúa Giêsu kết thúc lời cầu nguyện này bằng lời ngợi khen Thượng Đế một lần nữa, cùng bày tỏ lòng tôn kính và sự tuân phục của Ngài đối với Đức Chúa Cha. Khi thật sự tin rằng Thượng Đế trị vì vương quốc của Ngài và rằng Ngài có tất cả quyền năng và vinh quang, chúng ta nhận biết rằng Ngài thật sự đứng đầu, rằng Ngài yêu thương chúng ta với tình yêu thương trọn vẹn và rằng Ngài muốn chúng ta được hạnh phúc. Tôi đã thấy rằng một trong những bí quyết để có được một cuộc sống vui vẻ là nhận biết rằng làm những việc theo cách của Chúa thì sẽ làm tôi hạnh phúc hơn. Có một nguy cơ là một người có thể không cảm thấy đủ xứng đáng để cầu nguyện. Ý tưởng này đã đến từ tinh thần tà ác của kẻ dạy chúng ta không cầu nguyện, là điều bi thảm để nghĩ rằng chúng ta quá tội lỗi để cầu nguyện. Điều này giống như một người bệnh nặng tin rằng bệnh mình quá nặng để đi bác sĩ. Chúng ta không nên nghĩ rằng bất cứ lời cầu nguyện nào, cho dù chân thành đến mấy đi nữa, cũng sẽ rất hữu hiệu nếu chúng ta chỉ dâng lên lời cầu nguyện đó mà thôi. Chúng ta không những dâng lên lời cầu nguyện mà còn phải sống theo và làm việc để nhận được điều mình cầu xin. Chúa hài lòng nhiều hơn đối với người cầu nguyện rồi đi làm việc hơn. Cũng giống như thuốc, lời cầu nguyện chỉ hữu hiệu khi chúng ta dùng nó theo như hơn hướng dẫn. Khi tôi nói rằng lời cầu nguyện là một đặc ân tuyệt vời thì đó không phải là chỉ tôi biết ơn là có thể thưa chuyện với Cha Thiên Thượng. Đó cũng là vì Ngài thật sự đáp ứng và nói chuyện cùng chúng ta. Dĩ nhiên, cách Ngài nói chuyện với chúng ta thường không phải là tiếng nói mình nghe được. Chủ tịch Boy K. Parker phải giải thích tiếng nói soi dẫn dịu dàng nhỏ nhẹ. Đó đến như là một cảm nghĩ hơn là một âm thanh. Tri thức thuần khiết có thể được nói trong tâm trí. Sự hướng dẫn này đến với tính cách là tư tưởng cảm nghĩ qua những thúc giục và ấn tượng. Đôi khi chúng ta không nhận được sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện chân thành và đầy cố gắng của mình. Cần phải có đức tin để nhớ rằng Chúa đáp ứng theo kỳ định và cách thức của Ngài, để Ngài có thể ban phước cho chúng ta theo cách thức tốt nhất. Hoặc khi suy nghĩ thêm về điều đó, chúng ta sẽ thường nhận thấy rằng mình đã hoàn toàn biết điều cần làm rồi. Xin đừng nản lòng nếu không xảy ra liền. Giống như việc học một ngoại ngữ, cần phải có thực hành và nỗ lực. Tuy nhiên, xin hãy biết rằng các anh chị em có thể học được ngôn ngữ của Thánh Linh, và khi các anh chị em làm như vậy, ngôn ngữ đó sẽ mang đến cho các anh chị em đức tin và quyền năng lớn lao trong sự ngay chính. Tôi quý trọng lời khuyên dạy của vị tiên tri yêu quý của chúng ta, Chủ tịch Thomas Monson đã nói, đối với những người đang nghe tôi nói là những người đang vất vả với những thử thách và khó khăn lớn cũng như nhỏ, thì sự cầu nguyện là nguồn sức mạnh thuộc linh. Đó là sự bảo đảm để được bình an. Sự cầu nguyện là phương tiện để giúp chúng ta tiến gần đến Cha Thiên Thượng là Đấng yêu thương chúng ta. Hãy thưa chuyện cùng Ngài trong lời cầu nguyện và rồi lắng nghe câu trả lời phép lạ sẽ được qua lời cầu nguyện. Tôi vô cùng biết ơn đặc ân được đi đến với Cha Thiên Thượng bằng lời cầu nguyện. Tôi biết ơn vì vô số lần Ngài đã nghe và trả lời tôi, vì Ngài trả lời tôi kể cả đôi khi trong những cách huyền diệu và đoán trước được, nên tôi biết rằng Ngài hằng sống. Tôi cũng khiêm nhường làm chứng rằng Chúa Giêsu, vị Nam tử thánh của Ngài, là Đấng Cứu Rỗi hằng sống của chúng ta. Đây là giáo hội và vương quốc của Ngài trên thế gian. Công việc này là chân chính. Thomas S. Monson là người chúng ta khẩn thiết cầu nguyện cho ông là vị tiên tri của Ngài. Tôi làm chứng những điều này một cách hoàn toàn chắc chắn. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Many people face significant
problems. Người đang đối phó với những vấn đề nghiêm trọng hay thậm chí là thảm cảnh trong cuộc sống trần thế này. Chúng ta nhìn thấy những hoàn cảnh gian nan và đau khổ trên khắp thế giới. Chúng ta vô cùng xúc động trước những hình ảnh trên truyền hình về cái chết, nỗi đau khổ cùng cực và thất vọng. Chúng ta thấy những người dân Nhật Bản vất vả chống trả một cách dũng cảm trước sự tàn phá của động đất và sóng thần. Chúng ta đau lòng khi mới gần đây nhìn lại cảnh tượng ám ảnh từ sự phá hủy các tòa tháp của trung tâm thương mại thế giới. Một điều gì đó thật xúc động khi chúng ta biết về thảm cảnh như vậy, nhất là khi những người vô tội phải chịu đau khổ. Đôi khi thảm cảnh chỉ xảy ra cho cá nhân, một đứa con trai hay con gái chết non hoặc trở thành nạn nhân của một căn bệnh khủng khiếp, một người cha hay mẹ thiệt mạng vì một hành động khinh suất hay tai nạn. Bất cứ lúc nào thảm cảnh xảy ra, chúng ta đều than khóc và cố gắng nâng đỡ gánh nặng cho nhau. Chúng ta than khóc về những điều sẽ không được thực hiện và những bài ca người qua đời sẽ không thể hát. Trong số những câu hỏi được nhiều người đặt ra nhiều nhất cho các vị lãnh đạo giáo hội là tại sao Thượng Đế Công Chính lại cho phép những điều xấu xảy ra, nhất là đối với những người tốt như vậy? Tại sao những người ngay chính và phục vụ Chúa không được miễn khỏi những thảm cảnh như vậy? Mặc dù không biết hết tất cả những câu trả lời, nhưng chúng tôi có biết các nguyên tắc quan trọng nhằm giúp chúng ta đối phó với thảm cảnh bằng đức tin và tin tưởng rằng mỗi người chúng ta đều được hoạch định để có một tương lai đầy hứa hẹn. Một số các nguyên tắc quan trọng nhất là, trước hết, chúng ta có Cha Thiên Thượng là đấng biết và yêu thương mỗi người chúng ta. Ngài hiểu rõ nỗi đau khổ của chúng ta. Thứ hai, vì nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, là đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc của chúng ta. Sự chuộc tội của Ngài không những cung ứng sự cứu rỗi và tôn cao, mà còn bù đắp cho mọi bất công của cuộc sống. Thứ ba, kế hoạch hạnh phúc của Đức Chúa Cha dành cho con cái của Ngài gồm có không những một cuộc sống tiền dương thế và cuộc sống trần thế, mà còn có một cuộc sống vĩnh cửu nữa, kể cả một cuộc đoàn tụ vĩ đại và vinh quang với những người đã qua đời của mình. Tất cả những điều sai trái sẽ được sửa đổi, và chúng ta sẽ có một cái nhìn rõ ràng cũng như quan điểm và sự hiểu biết hoàn hảo. Những người không hiểu biết hoặc không có đức tin nơi kế hoạch của Đức Chúa Cha nhìn thế giới qua lăng kính của người trần thế với chiến tranh, bạo lực, bệnh tật và điều xấu xa, quan niệm một cách hạn chế rằng cuộc sống này có vẻ dường như thất vọng, hỗn loạn, bất công và vô nghĩa. Các vị lãnh đạo giáo hội đã so sánh quan điểm này với một người đi vào giữa một vở kịch ba màn. Những người đó không hiểu biết về kế hoạch của Đức Chúa Cha, nên không hiểu điều gì đã xảy ra trong màn thứ nhất, tức là cuộc sống tiền dương thế, và các mục đích đã được thiết lập ở đó. Họ cũng không hiểu cách làm sáng tỏ và giải quyết trong màn thứ ba, tức là kế hoạch vinh quang của Đức Chúa Cha được thực hiện hoàn chỉnh. Nhiều người không hiểu rõ ràng trong kế hoạch để yêu thương và toàn diện của Ngài. Những người dường như bị thiệt thòi mặc dù không phải lỗi của họ, cuối cùng sẽ không bị thiệt thòi. Một vài tháng nữa sẽ là kỷ niệm 100 năm vụ đắm đầy bi thảm con tàu xuyên đại dương Titanic. Những hoàn cảnh thảm thương xoay quanh sự kiện khủng khiếp này đã gây tiếng vang suốt thế kỷ qua. Những người khởi xướng con tàu mới và xa hoa cao 11 tầng dài gần bằng 3 sân vận động bóng bầu dục từ lâu đã đưa ra những luận điệu quá đáng và phi lý về sự an toàn của con tàu Titanic trong đại dương giữa mùa đông đầy các tảng băng trôi. Con tàu này đã được cho là không thể chìm được. Vậy mà nó đã chìm vào lòng đại Tây Dương băng giá, làm thiệt mạng hơn 1.500 người. Trên nhiều phương diện, vụ đắm tàu Titanic là một ẩn dụ về cuộc sống và nhiều nguyên tắc phúc âm. Đó là một ví dụ chính xác về nỗi khó khăn của việc chỉ nhìn qua lăng kính của cuộc sống trần thế này. Việc mất đi sinh mạng là thảm họa với những hậu quả của nó, nhưng cũng có tính chất ngẫu nhiên. Với cảnh tàn sát của hai cuộc thế chiến và mới đây kỷ niệm 10 năm sự kiện phá hủy các tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới, chúng ta đã nhìn thấy trong thời đại của mình một cảnh tượng sững sờ để thống khổ và các vấn đề đạo đức xung quanh các sự kiện do việc sử dụng quyền tự quyết một cách tà ác. Có những hậu quả khủng khiếp gây ra cho gia đình, bạn bè và quốc gia vì những thảm cảnh này bất kể nguyên nhân nào. Với con tàu Titanic, các bài học đã nhận được là về những nguy hiểm của tính kiêu ngạo, hành trình trên biển cả và Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai. Những người trong cuộc đều thuộc mọi tầng lớp xã hội. Một số người giàu có và nổi tiếng như John Jacob Astor, nhưng cũng có những người lao động di cư, phụ nữ, trẻ em và thủy thủ đoàn. Có ít nhất hai câu chuyện thánh hữu ngày sau liên quan đến con tàu Titanic. Cả hai đều minh họa thử thách của chúng ta để hiểu về những nỗi gian nan, hoạn nạn và thảm cảnh, đồng thời giúp chúng ta hiểu về cách đối phó với các điều này. Câu chuyện thứ nhất là một tấm gương về lòng biết ơn đối với các phước lành chúng ta nhận được và những thử thách chúng ta tránh. Câu chuyện này liên quan đến Alma Sonny. Sau này phục vụ với tư cách là một vị thẩm quyền trung ương. Ông là chủ tịch giáo khu của tôi vào lúc tôi sinh ra ở Logan, Utah. Tôi được anh cả Sonny phỏng vấn để đi truyền giáo. Trong thời kỳ đó, tất cả những người truyền giáo tương lai đều được một vị thẩm quyền trung ương phỏng vấn. Ông có ảnh hưởng lớn trong cuộc sống của tôi. Khi ông còn là thiếu niên, ông có một người bạn kém tích cực trong giáo hội tên là Fred. Họ có rất nhiều cuộc thảo luận về công việc phục vụ truyền giáo. Và cuối cùng, Alma Sonny đã thuyết phục Fred chuẩn bị đi phục vụ. Cả hai đều được kêu gọi đến phái bộ truyền giáo Anh. Vào lúc kết thúc công việc truyền giáo của họ, anh cả Sonny, người thư ký của phái bộ truyền giáo, sắp xếp chuyến trở về Hoa Kỳ của họ. Ông mua vé đi trên con tàu Titanic cho chính mình. Fred cùng bốn người truyền giáo khác cũng đều đã hoàn tất công việc truyền giáo. Khi đến lúc trở về, vì một lý do nào đó, Fred hoãn lại chuyến đi. Anh cả Sonny hủy bỏ tất cả 6 tấm vé đi trên con tàu mới và xa hoa trên chuyến hải hành đầu tiên và mua vé đi một con tàu khác vào ngày hôm sau. Bốn người truyền giáo phấn khởi chuyến đi trên con tàu Titanic đã bày tỏ nỗi thất vọng của họ. Câu trả lời của anh cả Sonny tương tự như câu chuyện của Joseph và những người anh của ông ở Ai Cập đã được chép trong sách Sáng Thế Ký. Nếu đứa trẻ không theo về, thì làm sao chúng tôi dám trở về cùng gia đình chúng tôi? Ông giải thích với những người bạn đồng hành của mình rằng vì họ đều cùng nhau đến nước Anh, thì họ cũng sẽ đều trở về nhà cùng với nhau. Sau đó, khi anh cả Sonny biết được về vụ đắm tàu Titanic, ông đã tỏ lòng biết ơn với anh bạn Fred của mình. Anh đã cứu mạng sống tôi. Fred đáp, không. Anh đã cứu mạng sống tôi bằng cách thuyết phục tôi đi truyền giáo. Tất cả những người truyền giáo đều tạ ơn Chúa đã giữ gìn họ. Như trường hợp của anh cả Sonny và những người bạn đồng hành truyền giáo của mình, đôi khi khác phước lành đến với những người trung tín. Chúng ta nên biết ơn với tất cả tấm lòng, thương xót dịu dàng đã đến với cuộc sống của mình. Chúng ta không biết về nhiều phước lành mình nhận được ngày này qua ngày khác. Việc chúng ta có được tinh thần biết ơn trong lòng mình là điều vô cùng quan trọng. Thánh Thư dạy rất rõ ràng, những người ngay chính noi theo Đấng Cứu Rỗi và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài thì sẽ thịnh vượng trong xứ. Một yếu tố thiết yếu của sự thịnh vượng là có được Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, sự ngay chính, cầu nguyện và trung tín không phải lúc nào cũng dẫn đến những kết cuộc vui vẻ trong cuộc sống trần thế. Nhiều người sẽ trải qua nhiều thử thách nghiêm trọng. Khi điều này xảy ra, thì chính việc có đức tin và tìm kiếm các phước lành của chức tư tế được Thượng Đế chấp thuận. Chúa đã phán, các anh cả phải được gọi đến để cầu nguyện và đặt tay lên họ trong danh ta. Và nếu họ chết thì họ sẽ chết cho ta. Và nếu họ sống thì họ sẽ sống cho ta. Câu chuyện thứ hai của Thánh Hữu ngày sau liên quan đến con tàu Titanic không có được kết hợp tốt đẹp trong cuộc sống trần thế. Irene Corbett, 30 tuổi, là một người vợ và mẹ trẻ từ Provo, Utah. Bà có những tài năng đáng kể với tư cách là họa sĩ và nhạc sĩ. Bà cũng là giáo viên và y tá. Giới y khoa chuyên nghiệp ở Provo khuyến khích bà nên tham dự khóa họp sau tháng về kỹ năng nữ hồ sinh ở London. Bà ước ao tạo ra điều khác biệt trên thế giới. Bà đã cẩn thận, chu đáo, thành tâm và dũng cảm. Một trong số các lý do bà chọn con tàu Titanic để trở về Hoa Kỳ là vì bà tưởng rằng những người truyền giáo sẽ đi cùng với bà và điều này sẽ được an toàn hơn. Irene là một trong số ít phụ nữ đã không sống sót trong thảm kịch khủng khiếp này. Hầu hết các phụ nữ và trẻ em được cho lên các con thuyền cứu đắm và cuối cùng đã được cứu thoát, nhưng không có đủ thuyền cứu đắm cho mọi người. Người ta tin rằng bà đã không lên các con thuyền cứu đắm bởi vì với kỹ năng được huấn luyện của mình, bà đã chăm sóc cho vô số hành khách bị thương do tàu đụng vào tảng băng trôi. Có rất nhiều loại thử thách. Một số thử thách mang đến cho chúng ta những kinh nghiệm thiết yếu. Những kết quả trái ngược trong cuộc sống trần thế này không phải là bằng chứng về sự thiếu đức tin hoặc về toàn bộ kế hoạch của Cha Thiên Thượng không hoàn chỉnh. Ngọn lửa của thợ luyện là có thật, và những đức tính cùng sự ngay chính được phát triển qua những kinh nghiệm khó khăn nhằm làm hoàn thiện và thanh tẩy chúng ta để chuẩn bị cho chúng ta gặp Thượng Đế. Khi thiên tri Joseph Smith còn là một tù nhân trong ngục thất Liberty, Chúa đã phán cùng ông rằng nhiều tai ương có thể xảy đến cho loài người. Đấng Cứu Rỗi đã phán một phần, nếu người bị liệng xuống hố sâu, nếu những đợt sóng cuồn cuộn chảy dồn dập trên người, nếu ngọn gió hung bạo trở thành kẻ thù của ngươi và tất cả các nguyên tố đều cùng nhau cản trở con đường của ngươi, tất cả những điều này sẽ đem lại cho ngươi một kinh nghiệm và sẽ lợi ích cho ngươi. Đấng Cứu Rỗi kết thúc lời chỉ dạy của Ngài. Ngày tháng của ngươi đã được biết và những năm của ngươi chẳng ít hơn được. Vậy nên, chớ sợ hãi chi, vì Thượng Đế sẽ ở với ngươi mãi mãi và đời đời. Một số thử thách là do tự quyết của những người khác mà ra. Quyền tự quyết là thiết yếu cho sự tăng trưởng và phát triển của phần thuộc linh cá nhân. Lãnh binh Moroni đã giải thích giáo lý rất quan trọng này. Chúa chịu để cho những người ngay chính bị giết chết, ngõ hầu công lý và sự đoán phạt của Ngài có thể giáng xuống những kẻ tà ác. Ông nói rõ ràng người ngay chính không mất đi, mà được bước vào chốn an nghỉ của Chúa, Thượng Đế của họ. Kẻ tà ác sẽ chịu trách nhiệm về những điều tội lỗi mà họ làm. Một số thử thách là từ việc không tuân theo các luật pháp của Thượng Đế mà ra. Những vấn đề về sức khỏe vì hút thuốc, uống rượu và lạm dụng ma túy làm người ta kinh ngạc. Số tù nhân vì tội ác liên quan đến rượu chè và ma túy cũng rất đông. Những vụ ly dị càng ngày càng phổ biến là vì tính không chung thủy cũng rất đáng kể. Nhiều thử thách và nỗi đau khổ này có thể tránh được bằng cách tuân theo luật pháp của Thượng Đế. Vị chủ tịch phái bộ truyền giáo yêu quý của tôi là anh cả Marion D. Hanks, là người vừa qua đời vào tháng 8, đã yêu cầu chúng tôi là những người truyền giáo phải học thuộc lòng một câu nói để chống lại những thử thách của cuộc sống trần thế. Trích dẫn: không có cơ hội, số phận, vận mệnh nào có thể phá hủy, cản trở hay kiềm chế một người quyết tâm với ý chí kiên quyết cả. Ông nhìn nhận rằng câu này không áp dụng cho tất cả những thử thách chúng ta gặp phải, nhưng câu đó đúng với vấn đề thuộc linh. Tôi đã biết ơn lời khuyên dạy của ông trong cuộc sống của tôi. Một trong những lý do tại sao con số tử vong cao khủng khiếp trên con tàu Titanic là vì không có đủ thuyền cứu đắm. Dù chúng ta phải đương đầu với thử thách nào trong cuộc sống này, thì sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi cũng cung ứng những con thuyền cứu đắm cho mọi người. Đối với những người nghĩ rằng các thử thách mà họ đối phó là không công bằng, thì sự chuộc tội bù đắp cho tất cả những bất công trong cuộc sống. Một thử thách duy nhất đối với những người mà đã mất đi những người thân của mình là tránh suy nghĩ quá nhiều về những điều mất mát trong cuộc sống này. Thường thường những người chết sớm đều đã chứng tỏ những khả năng, sở thích và tài năng đáng kể. Với sự hiểu biết hạn chế của mình, chúng ta than khóc về những điều sẽ không được thực hiện và những bài ca mà người qua đời sẽ không thể hát. Điều này đã được mô tả như là chết với tiếng nhạc còn ở bên trong mình. Tiếng nhạc trong trường hợp này là một ẩn dụ về bất cứ loài tiềm năng nào còn dở dang. Đôi khi, người ta có sự chuẩn bị đáng kể nhưng không có cơ hội để thực hiện sự chuẩn bị đó trong cuộc sống trần thế. Một trong những bài thơ bất hủ được nhiều người trích dẫn nhất là Elegy, khúc bi thương được viết trong nghĩa địa vùng quê của Thomas Gray. phản ảnh những cơ hội bị đánh mất như sau. Như đóa hoa đã nở rộ nhưng không ai nhìn thấy, mà thật uổng phí cho hương thơm ngọt ngào đã tan vào bầu không khí sa mạc. Cơ hội bị đánh mất có thể liên quan đến gia đình, nghề nghiệp, tài năng, kinh nghiệm hoặc những điều khác nữa. Tất cả những điều này đã bị lấy đi đột ngột trong trường hợp của chị Corbett. Có những bài ca đã không được chị hát và chị đã không thể hiện hết tiềm năng của mình trong cuộc sống trần thế này. Nhưng khi nhìn qua lăng kính rộng lớn và rõ ràng của phúc âm, thay vì những lăng kính hạn chế của cuộc sống trần thế, chúng ta biết về phần thưởng vĩnh cửu lớn lao đã được Đức Chúa Cha nhân từ hứa trong kế hoạch của Ngài. Như sứ đồ Phaolô đã dạy, ấy là sứ mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Một dòng trong bài thánh ca ưa thích mang đến lời khuyên giải, an ủi và cái nhìn rõ ràng. Những khúc thần diệu tôi không thể hát, nhưng Giê-xu luôn nghe thấu. Đấng cứu rỗi phán, hãy yên tâm và hiểu rằng ta là Thượng Đế. Chúng ta có được lời hứa của Ngài rằng chúng ta cùng con cái của mình sẽ hát những bài ca về niềm vui vĩnh viễn. Trong tôn danh của Chúa Giê-xu Kitô, Đấng cứu rỗi của chúng ta. Amen.
As we conclude this wonderful conference.
Vào lúc kết thúc đại hội này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Đài Cát Đoàn Tabernacle, Cát Đoàn Hội Thiếu Nhi từ Pleasant View và North Ogden, tiểu bang Utah, cũng như Cát Đoàn Trước Tư Tế từ Pleasant Grove, tiểu bang Utah, về phần âm nhạc tuyệt vời và đầy cảm ứng. Chúng tôi biết ơn những người hướng dẫn Cát Đoàn và những người đánh đại phong cầm về các sự nỗ lực và chuẩn bị của họ. Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã nói chuyện, những người cung cấp dịch vụ thông dịch và tất cả những người tham dự bụng dưới bất cứ hình thức nào để làm cho đại hội này có thể được diễn ra miễn mãn. Người nói chuyện cuối cùng của phiên họp này sẽ là Chủ tịch Thomas S. Monson yêu dấu của chúng ta. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ hát bài Lord, We Ask Thee Ere We Part. Tiếp đó, anh cả Gregory A. Schweitzer thuộc nhóm tu số thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc. Sau đó, đại hội này sẽ được tạm hoãn lại. Xin mời Chủ tịch Monson.
My brothers and sisters, I know you
will agree. Bạn là nhiều cảm ứng nhất chúng ta là cảm nhận được Thánh Linh của Chúa một cách mãnh liệt trong hai ngày qua, trong khi lòng chúng ta được cảm động và chứng ngôn của chúng ta về công việc thiêng liêng này đã được củng cố. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã tham gia, kể cả các anh em thẩm quyền trung ương đã dâng lời cầu nguyện. Chúng ta đều có mặt ở đây vì chúng ta yêu mến Chúa và muốn phục vụ Ngài. Tôi làm chứng cùng các anh chị em rằng Cha Thiên Thượng quan tâm đến chúng ta. Tôi nhìn nhận rằng có bàn tay của Ngài trong mọi sự việc. Một lần nữa, phần âm nhạc thật là tuyệt vời. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn riêng của mình và chung của toàn thể giáo hội đối với những người đã sẵn lòng chia sẻ tài năng của họ với chúng ta. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh em thẩm quyền trung ương đã được giải nhiệm trong đại hội này. Họ đã phục vụ trung tính và sốt sắng cùng đóng góp rất nhiều cho công việc của Chúa. Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với hai cố vấn trung tính và tận tâm của tôi cùng công khai cảm ơn họ về sự hỗ trợ và phụ giúp họ dành cho tôi. Họ thật sự là những người sáng suốt và hiểu biết sự phục vụ của họ là vô giá. Tôi cảm ơn những người anh em của tôi trong nhóm túc số 12 về sự phục vụ không mệt mỏi trong công việc của Chúa. Tương tự như vậy, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các thành viên trong các nhóm túc số thầy 70 và đối với giám trợ đoàn chủ tọa về sự phục vụ vị tha và hữu hiệu của họ. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đàn ông và phụ nữ phục vụ với tư cách là các chức sắc tổ chức bổ trợ trung ương. Thưa các anh chị em, tôi bảo đảm với các anh chị em rằng Cha Thiên Thượng biết rõ những nỗi gian nan thử thách chúng ta gặp phải trên thế giới ngày nay. Ngài yêu thương mỗi người chúng ta và sẽ ban phước cho chúng ta khi chúng ta cố gắng tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, cùng tìm kiếm Ngài qua lời cầu nguyện. Chúng ta được phước biết bao để có được phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Phúc âm này đáp ứng cho những câu hỏi về việc chúng ta từ đâu đến, tại sao chúng ta ở đây, và chúng ta sẽ đi đâu khi lìa bỏ cuộc sống này. Phúc âm mang đến ý nghĩa và mục đích cho cuộc sống của chúng ta. Tôi cảm ơn các anh chị em về sự phục vụ các anh chị em sẵn lòng dành cho nhau. Chúng ta đều là những người đại diện Thượng Đế ở nơi đây trên thế gian với một mệnh lệnh phải yêu thương và phục vụ con cái của Ngài. Tôi cảm ơn các anh chị em về tất cả những gì các anh chị em làm trong tiểu giáo khu và chi nhánh của mình. Tôi bày tỏ lòng biết ơn về sự sẵn sàng phục vụ của các anh chị em trong những chức vụ mình được kêu gọi, dù chức vụ đó là gì đi nữa. Mỗi chức vụ đều quan trọng trong việc tiến hành công việc của Chúa. Đại hội giờ đây đã kết thúc. Cầu xin cho chúng ta được an toàn khi trở về nhà. Cầu xin cho chúng ta tìm thấy mọi điều đều ổn thỏa trong khi chúng ta vắng nhà. Cầu xin cho Thánh Linh chúng ta cảm nhận được ở nơi đây sẽ luôn ở với chúng ta khi làm những công việc bận rộn mỗi ngày. Cầu xin cho chúng ta càng tử tế với nhau hơn. Cầu xin cho chúng ta luôn luôn được thấy làm công việc của Chúa. Cầu xin cho các phước lành của Thiên Thượng ở với các anh chị em. Cầu xin cho mái ấm gia đình của các anh chị em được hòa thuận và tràn đầy yêu thương. Cầu xin cho các anh chị em liên tục nuôi dưỡng chứng ngôn của mình để chứng ngôn đó có thể là một sự bảo vệ cho các anh chị em chống lại kẻ nghịch thù. Với tư cách là người tôi tớ khiêm nhường của các anh chị em, tôi biết tôi hết lòng mong ước làm theo ý muốn của Thượng Đế và phục vụ Ngài cùng phục vụ các anh chị em. Tôi yêu thương các anh chị em. Tôi cầu nguyện cho các anh chị em. Một lần nữa tôi yêu cầu các anh chị em xin nhớ đến tôi và tất cả các vị thẩm quyền trung ương trong lời cầu nguyện của mình. Chúng tôi đều hiệp một với các anh chị em trong việc xúc tiến công việc kỳ diệu này. Tôi làm chứng cùng các anh chị em rằng chúng ta đều cùng nhau tham gia vào công việc này và rằng mỗi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đều có một phần vụ. Cầu xin Thượng Đế ban cho chúng ta sức mạnh và khả năng cùng quyết tâm để làm xuất sắc phần vụ của mình. Tôi làm chứng cùng các anh chị em rằng công việc này là chân chính, rằng Đấng Cứu Rỗi hàng sống, Ngài hướng dẫn và chỉ dẫn giáo hội của Ngài ở nơi đây trên thế gian. Tôi để lại với các anh chị em sự làm chứng và chứng ngôn của mình rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha vĩnh cửu hằng sống và yêu thương chúng ta, Ngài quả thật là Đức Chúa Cha và Ngài là một đấng có thật. Cầu xin cho chúng ta biết và hiểu rằng Ngài sẵn lòng đến gần với chúng ta biết bao. Ngài sẵn lòng giúp đỡ chúng ta biết bao. Ngài yêu thương chúng ta biết bao, cũng như Ngài sẵn lòng làm cho chúng ta biết bao. Cầu xin Ngài ban phước cho các anh chị em. Cầu xin sự bình an Ngài đã hứa sẽ ở cùng với các anh chị em bây giờ và mãi mãi. Tôi nói lòng chào tạm biệt các anh chị em cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trong thời gian 6 tháng nữa. Và tôi làm như vậy. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta. Amen.
Dear Heavenly
Father, Thiên Thượng, vào lúc kết thúc buổi họp này, chúng con biết ơn những điều chúng con đã được giảng dạy. Chúng con cảm ơn Cha cho một viên tiên tri hiện đại, cho các cố vấn của ông, các vị tham quyền trung ương và những vị lãnh đạo của giáo hội mà đã chuẩn bị các bài nói chuyện của họ. Chúng con khiêm nhường cảm ơn Cha lời kêu gọi để hối cải, để làm theo tấm gương của con trai của Cha. Cầu xin Cha giúp đỡ chúng con làm những người đại diện tốt những điều Ngài giảng dạy. Cầu xin Cha giúp đỡ chúng con để làm những người láng giềng tốt hơn, giống như vị tiên tri của chúng con. Cầu xin Cha đưa chúng con về nhà trong sự an toàn. Chúng con cảm ơn Cha tất cả những điều chúng con có ngày hôm nay. Và xin nói những điều này trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the
Đây là phần phát sóng đại hội chúc mừng bán niên kỳ thứ 181 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chúc mừng và chức sắc chúc mừng của giáo hội. Phần âm nhạc do Đại Cao đoàn Mormon Tabernacle đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng. Cầm tay sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác mà không có giấy phép.